tất cả đồng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích trong ta. Thứ nhất là nói về cái sự lầm lẫn lâu nay của con người. Nghĩa là lâu nay là con người mình gọi là sống ở đời á, thì ai cũng muốn hạnh phúc và muốn cầu được hạnh phúc an vui, chứ không ai là muốn sống mà khổ. Nghĩa là ai cũng đều muốn sống được hạnh phúc, được an vui, cho nên thường nghĩa là chúc nhau là sống hạnh phúc lắm, nghe không? Nhưng mà lâu nay á, người ta lại muốn hạnh phúc, đi tìm hạnh phúc, mà nhưng mà thường thường á lại là đi tìm hạnh phúc ở đâu? Tức là thường thường là đi tìm hạnh phúc từ bên ngoài, lo tìm ở bên ngoài, rồi cho nên rồi hãy cứ tìm được rồi lại mất, tìm được rồi lại mất, mất rồi lại tìm nữa, mà cứ vậy cho nên là cứ đi tìm hạnh phúc hoài. Do đó mà gọi là thường gặp nhau mà chúc mừng nhau thì thường thường là chúc được hạnh phúc. Mà sở dĩ vì sao phải chúc hạnh phúc? Bởi vì hạnh phúc là không có được bền, muốn mà không phải hoàn toàn được, cho nên chúc để cho được. Chứ nếu mà thật sự mà đã đầy đủ hạnh phúc rồi đâu cần phải chúc gì nữa, vì nghĩ phải không? Nếu mà thật sự mà đầy đủ rồi khỏi cần phải chúc. Nhưng mà chúc là tức là chưa được. Cuộc đời nó là như vậy, muốn hạnh phúc, cầu hạnh phúc, chúc hạnh phúc, nhưng mà sự thật thì ít ai mà được hoàn toàn được đầy đủ, là bởi vì cứ lo tìm hạnh phúc từ bên ngoài. Chân chính vì vậy mà người ta gọi là thường chúc nhau, chúc nhau được hạnh phúc, thì đó là để nói lên rõ ràng mọi người thường mong mỏi được như vậy. Thì cũng như là nào là muốn cho gia đình được đông vui, rồi được hòa hợp hạnh phúc, muốn cho vợ chồng thương yêu nhau lâu dài, sống với nhau như ý, được bền, rồi muốn tạo những cái sự nghiệp, danh vọng, địa vị vân vân, để gọi là hạnh phúc. Nhưng rồi thì cũng làm sao? Cũng vẫn không như ý. Nghĩa là muốn vậy rồi tạo vậy, lo nghĩa là tạo sự nghiệp, rồi muốn được thế này thế kia như vậy, nhưng mà rồi rốt cuộc cũng vẫn không được như ý, mà vẫn cứ gặp những cái buồn khổ. Đôi khi là cũng muốn chán đời. Lâu lâu là cũng muốn chán đời. Mà chính vì vậy cho nên rồi quý vị mới có đi chùa học đạo, chứ còn nếu ở nhà hạnh phúc rồi chắc khỏi đi, ở nhà vui quá rồi. Cho nên là đi chùa học đạo là để cũng để muốn tìm một cái hạnh phúc nó chân thật, nó lâu dài hơn. Bởi vì những cái mà gọi là hạnh phúc mà người ta đi tìm ra đó là những cái thứ mà tìm cầu từ bên ngoài, cứ lo tìm cầu từ bên ngoài không à. Mà tìm cầu từ bên ngoài thì được rồi, thì phải làm sao? À đúng rồi, được rồi phải mất rồi. Tại vì từ bên ngoài mà, phải đem vào thì có đem ra, phải có đem vô thì có đem ra, cho nên được rồi thì phải mất. À, bởi vì đó là Phật dạy, nó là thuộc về các pháp duyên sanh. Cái từ bên ngoài là đều là những cái pháp mà thuộc về duyên sanh. Duyên sanh tức là nó luôn luôn nó thay đổi theo duyên. Đủ duyên á thì nó còn, mà hai duyên mà nó đổi á thì nó cũng đổi theo. Duyên mất á thì nó cũng tan ra. Do đó là nó không có bền, không có lâu dài. Ý nghĩa nó là như vậy. Cho nên muốn cho gia đình được đông vui hạnh phúc, nhưng mà gia đình đông vui có thật sự hạnh phúc không? Chưa hẳn, phải không? Đông vui chưa hẳn hạnh phúc, mà nhiều khi đông càng đông nhiều đó thì sao? Thì khổ nhiều. Đó. Cho nên thời Phật á có bà Tỳ Sát Cư. Tỳ Sát Cư là một bà gọi là đại thí chủ ở bên hàng nữ. Đại thí chủ ở bên nam là ai quý vị biết không? Cấp cô độc. Còn đại thí chủ ở bên nữ là bà Tỳ Sát Cư. Thì bà thường gọi là đến tinh xá đồ cúng dường ủng hộ chư tăng rất là lớn lao. Thì bà có một đứa cháu rất là thân yêu, không? Và có thể thay bà làm những cái việc mà đến tinh xá rồi cúng dường chư tăng đồ, không? Bà cái gì cần là bà giao cho nó thay bà đi làm. Nhưng mà rồi bỗng nó lại nó chết sớm. Một đứa mà gọi là tinh cẩn, không? Thương mến vậy đó, mà nó lại chết sớm, chết trước bà nữa. Thì rất là bà rất là đau khổ. Cho nên bà đến gặp Phật. Thì Phật mới hỏi: "Này Tỳ Sát Cư, có việc gì mà ngươi ngồi đây với cái vẻ buồn khổ quá vậy, rơi nước mắt rồi khóc than như vậy?" Thì bà mới kể là: "Bạch Thế Tôn, con có đứa cháu gái rất là thân yêu và cũng thật thà trung tín với con nữa, thì nó vừa mới qua đời, thì con không còn thấy lại nó được nữa, cho nên con quá buồn." Thì Đức Phật mới hỏi: "Này Tỳ Sát Cư, ở trong cái thành Xá Vệ này á là có bao nhiêu dân chúng cư ngụ ở trong đây?" Đức Phật Phật phương tiện, không? Phật chỉ dạy từ từ cho bà hiểu. Thì Phật mới hỏi là: "Trong thành Tỳ Sát Cư này đó, thì thành Xá Vệ này đó thì có bao nhiêu dân chúng mà cư ngụ ở đây?" Thì bà thưa: "Bạch Thế Tôn, con có nghe nói là khoảng 70 triệu. Thì Đức Phật lại hỏi: "Như vậy thì giả sử là tất cả những người ở trong thành này đó đều là người thân yêu của ngươi cũng như đứa cháu gái kia đó, thì ngươi thấy là có thích hay không? Ai trong thành là cũng đều là giống như người đứa cháu gái thân yêu vậy hết, thích hay không?" Bà nói: "Dạ bà Thế Tôn, vậy là quá rất thích, vui quá rồi. Trong thành này ai là cũng là thân thích giống như cháu gái là quá vui rồi." Thì Phật bảo: "Như vậy thì có bao nhiêu người ở trong thành Xá Vệ này chết trong một ngày?" Thì bà thưa là: "Bạch Thế Tôn, rất nhiều, một ngày là cũng rất nhiều người là chết rồi, tức là 70 triệu người thì một ngày là cũng phải có vài người." Đó. Thì Phật mới bảo: "Thì trong trường hợp đó thì chắc chắn là ngươi sẽ không có đủ thời giờ để mà than khóc. Chắc là ngày đêm ngươi sẽ chẳng làm gì ngoài cái việc là khóc lóc kể lể cho người đã chết. Như vậy thì quý vị thấy là nam là con cháu thân quyến đông vậy đó là chưa chắc thì vui. Vui nhưng mà vui nhiều thì sao? Khổ nhiều, tức là đông, con cháu đông á thì con cháu đông rồi thân quyến đông thì một người mà mất thì buồn khổ. Cũng như giống như đây nè, trong một thành này 70 triệu người mà đều là những người mà thân yêu giống như đứa cháu gái hết á, thì mới nghe thì mình tưởng đâu là vậy đời rất là hạnh phúc, nhưng ai cũng đều là thân thiết nhau như là cháu gái yêu mến của mình á, thì tưởng đâu là như vậy là rất hạnh phúc. Nhưng mà không ngờ nó có cái mặt sao hãy đông vậy đó, thì mỗi ngày mà chết vài người thì mỗi ngày chết vài người thì sao? Bữa nay thì khóc lóc cho 2-3 người này, ngày mai khóc lóc cho 2-3 người kia, ngày nào cũng khóc hết. Vậy là ngày nào cũng khóc lóc hết, khóc lóc người chết đó, tức là những người thân của mình qua đời. Thì như vậy thì đông thân quyến đông nhiều chưa hẳn là vui, bây giờ thấy không? Bởi vì cái đó là thuộc về cái bên ngoài, cái bên ngoài của mình, mà bên ngoài thì gọi là Phật dạy, gọi là nó thuộc về pháp, gọi là duyên sanh, phải đủ duyên thì tụ hợp với mình, hết duyên nó đi thôi. Do đó cho nên hạnh phúc đó chưa phải là hạnh phúc mà là chân thật lâu dài. Quý vị hiểu kỹ như vậy để rồi thấy rõ không? Thì cho thấy rõ đông nhiều người thân thì cũng nhiều mất mát, mà nhiều mất mát tức là mất mát nhiều hạnh phúc. Quý vị thấy không? Rồi cũng như có ông chứng giả giàu có của cải rất là nhiều, nói như mình bây giờ như là tỷ phú đó. Nhưng mà quý vị nghĩ tỷ phú là hạnh phúc không? Cũng chưa chắc. Nghĩa là tỷ phú là cũng là ngồi trên đống tiền đó, chứ mà ở trong tăng á không thì đủ thứ lo. Quý vị thấy đủ thứ lo không? Đủ thứ lo, lo sợ người ta gạt mình, lo sợ mất, lo sợ là mấy đứa nó làm đó nó ăn gian. Lo nó làm nó ăn gian lấy bớt, đủ thứ lo hết. Rồi còn lo nhiều khi lo con cái nó phá sản nữa, sợ mấy đứa con này không biết là nó giữ được không, hay là mai mốt là hút xì ke ma túy là nó phá sản nữa, đủ thứ lo hết. Thì quý vị thấy hạnh phúc không? Cũng không chắc hạnh phúc. Còn ông trưởng giả này á, giàu có nhưng mà lại keo kiệt, giàu nhưng mà keo kiệt. Cho nên lâu lâu muốn ăn ngon thì hôm đó muốn ăn ngon mà không dám nói ra, thành ra là trong gương mặt cứ vẻ buồn buồn hoài. Bà vợ bà thấy vậy bà gạn hỏi hoài, thì ông nói là tôi muốn ăn cái món đó. Bà nói vậy thì ông cứ nói đại đi, tại sao mà muốn không nói để cho buồn buồn hoài? Thì ông nói là nói ra nhiều người nghe rồi họ mình ăn là họ tới họ xin bớt sao. Là nó không dám nói. Rồi bây giờ thấy không? Thì bà nói thì có gì đâu, thì mình đóng cửa lại ăn. Thì bà làm cái món đó cho ông ăn rồi đóng cửa lại ăn. Thì Đức Phật ngài quán sát cơ duyên, cho ngài thấy ông cũng có duyên với bà, có duyên cho đó, cho nên mới hiện đến để mà giáo hóa ông đó, không? Tức là đóng cửa lại, nhưng mà Phật hiện thành vị tỳ kheo cũng đi vào trong nhà luôn. Đi vào nhà luôn thì ông thấy vậy ông mới quở. Ông tỳ kheo, ông sa môn này không có biết hổ thẹn hết, nhà ta đang ăn uống mà vào đây chi vậy? Thì cái vị sa môn đó mới nói rằng thì tôi là sa môn, tức là khất sĩ, mà khất sĩ tức là đi chính ăn, thì đi chính ăn có gì đâu mà xấu hổ, còn chính ông đó mới là xấu hổ mà không biết. Thì ông nói là nhà tôi đồ tôi ăn có gì xấu hổ? Thì Phật mới nói rằng cái con gà mà ông đang ăn thịt đó đó, không là người thân của ông trước kia đó, tức là ông nội đồ của ông hồi trước á, tức là chưa gì cũng gì một cái nghiệp mà không được tốt, cho nên bây giờ tranh trở lại đó thì ông ăn đó mà không hay không biết thì vậy không phải xấu hổ à? Thì khi ông nghe Phật nói vậy rồi lúc đó thì ông mới tỉnh. Thì như vậy quý vị thấy giàu không có của, nhưng mà do cái tâm mà keo kiệt cho nên là cũng không có hạnh phúc. Ăn bữa ăn mà phải đóng cửa lại kín không cho người ta thấy, chờ ta thấy xin bớt, kiểu vậy ăn vậy ngon không? Quý vị ăn ngon không? Đâu có ngon gì đâu, cũng không hạnh phúc gì hết. Tuy là món ăn ngon nhưng mà không có hạnh phúc. Rồi quý vị kiểm coi. Như vậy thì để thấy rằng đó là những cái mà gọi là mình tìm hạnh phúc từ bên ngoài, thấy không? Đó, cho nên nó không thực sự hạnh phúc. Rồi những thứ nào là danh vọng, địa vị, tài sản, sự nghiệp, thấy không? Thì nó đều là thuộc về các, gọi là các duyên. Mà đã thuộc về các duyên thì nó sẽ đi theo duyên. Hãy duyên đổi thì nó sẽ đổi, duyên mất rồi sẽ mất, chứ nó không bền chắc. Thì tức là cũng không bảo đảm hạnh phúc lâu dài. Nghĩa là nó có đó, nhưng mà rồi luôn luôn là sợ mất, chứ không hạnh phúc gì hết. Thì lẽ thật hạnh phúc của thế gian là như vậy đó. Quý vị kiểm coi. Đó là những cái điểm mà để cho thấy là cái sự gọi là lầm lẫn lâu nay của con người. Ai cũng muốn sống là có hạnh phúc an vui, nhưng mà vì tìm hạnh phúc từ bên ngoài, do đó mà không thật sự có được. Quý vị kiểm coi. Trong đây mà quý vị có ai mà sống mà muốn khổ không? Tức là ai không muốn khổ, tức là muốn hạnh phúc á. Nhưng mà trong đây là quý vị ai trong đây gọi là từ nhỏ tới lớn là hoàn toàn hạnh phúc rồi, giơ ta lên coi. Không thấy ai giơ ta lên hết. Đó, thì rõ ràng là thấy là không có hạnh phúc chân thật. Tức là có tạm thôi, không tạm rồi qua rồi mất. Thì vậy để thấy rằng lẽ thật là nó nằm ở chỗ nào. Thì ở đây cái điểm mà quý thầy muốn nhắc cho tất cả thấy đó là cái lỗi là tại đâu. Là tại ở chỗ là tìm cầu ở bên ngoài, cái lỗi là chỗ đó đó. Bởi vì tìm cầu ở bên ngoài cho nên gọi là bên ngoài, thì tức là như quý thầy đã nói đó, bên ngoài thì có phải đem vào, mà đem vào thì phải đem ra, tức là có đem vào thì phải trả lại đó, đem vào thì đem ra trả lại đó. Cho nên Phật dạy hãy cầu nhiều á thì khổ nhiều. Bởi vì từ bên ngoài thì mình cầu mà vậy thì hãy càng cầu nhiều thì càng khổ nhiều, chứ không phải là cầu nhiều mà được nhiều hạnh phúc nhiều. Hãy cầu nhiều thì khổ nhiều. Bởi vì cầu nhiều á là muốn được nhiều cái gì nữa, quý vị nghĩ phải không? Cầu nhiều thì tức là muốn được nhiều, mà muốn được nhiều thì phải mất nhiều, phải được nhiều phải mất nhiều. Hơn nữa cầu mà cũng chưa hẳn được. Quý vị hai điều, hãy mình thí dụ mình cầu 10 điều, không cầu được 10 điều thì nó sẽ mất theo cái sự mà duyên thay đổi thì sẽ mất nghĩa là 6-7 điều, không? Còn nếu mình cầu chừng 5 điều thì mình mất chừng 1-2 điều hoặc 2-3 điều. Cho nên cầu ít thì mất ít, không? Cầu nhiều thì mất nhiều, mà mất nhiều tức là khổ nhiều.
Rồi thứ hai nữa, cầu mà cũng chưa hẳn là được hết. Đâu có cái nào mình cũng cầu được hết. Đó, có cái được, còn có cái không được nữa. Đó, thành ra rồi, vậy thì mình cầu, nghĩa là 100 điều, phải không? Thì mình được 60 điều, còn 40 điều không được, thì đó là cũng hay rồi đó, nhưng mà mất hết 40 điều. Còn nếu mình cầu chừng 10 điều, phải không? Thì mình mất 4-5 điều. À, thì biết thấy không? Thì càng cầu nhiều thì càng khổ nhiều. À. Thì vậy làm sao mà có được hạnh phúc chân thật? À. Bởi vì quý vị học lâu rồi đó không? Thì vì hiểu rõ các pháp nó thuộc về duyên sanh, duyên sanh tức là các pháp đều thuộc về vô thường, vô thường tạm bợ. À. Cho nên nó luôn luôn nó đã biến đổi và nó đi đến cái gì? Các pháp luôn luôn nó biến đổi rồi đi đến cái gì? Đi đến hoại diệt. À, tức là nó có sanh, sanh là biến đổi tới hoại diệt. À, như vậy thì gọi là cầu nhiều thì thất vọng nhiều là như vậy đó. À, nhưng mà ít ai lại thấy được cái điều đó. À, quý vị kiểm coi. Thì đó là bởi vì sao? Quý vị hiểu vậy đó là bởi vì sao? Là bởi vì mình cứ chấp các pháp nó là thật, thấy không? Các pháp nó là thật, à, nó là bền, nó là chắc, thấy không? Rồi chấp mình cũng thật, à, chấp các pháp đó, các thứ nó cũng thật, rồi chấp mình cũng thật. Cho nên rồi gọi là muốn các pháp đó nó phải thuộc về mình, thấy không? À, thấy các thứ đó nó là thật mình cũng thật, cho nên là muốn cái gì nó cũng phải thuộc về mình. À, rồi muốn giữ, gọi là muốn giữ chặt cho mình, đó, tức là muốn các thứ nó thuộc về mình rồi muốn giữ chặt nó cho mình. À, thì đó Phật dạy đó là điên đảo, cho nên thành khổ đau. À, tức là các pháp là thuộc bên ngoài, ngoài mà mình thấy nó là thật rồi thấy mình cũng thật, cho nên là muốn nó phải thuộc về mình, phải không? À, thí dụ như tiền bạc, tiền bạc thì nó là tờ giấy chứ có gì đâu, tờ giấy ta in rồi cái đặt thành cái quy ước để mà dùng với nhau thôi, nhưng mà chấp nó là thật, thật rồi cũng là muốn nó phải thuộc về mình, cho nên rồi khi mà nó chưa vào tủ của mình đó thì nó thuộc về ai? Mấy cái tờ giấy bạc mà nó chưa vào tủ của mình nó thuộc về ai? Thuộc về của người này người kia người khác, hoặc là nó còn nằm ở trong ngân hàng. Nhưng mà rồi khi mà lấy ra rồi vào tủ của mình á thì muốn nó phải sao? À, phải thuộc về mình, à, giữ mình, à, ở lâu với mình, không? Nhưng mà nó có ở lâu với mình được không? Nếu mà nó ở lâu với mình thì sao? Kiểu là nếu nó ở lâu với mình thì sao? Thì chắc là cũng đói chết thôi. Tức là nó vào tủ của mình rồi, nhưng mà rồi cũng phải đi ra, tức là đi ra chợ để mà đổi đồ chứ. Đổi đồ xài chứ, đâu nó ở tủ mình hoài thì lấy gì xài. À, à, thành ra nó cũng mới đi ra, à, vào nhà mình rồi nó cũng mới đi ra. À, rồi những cái gọi là tài sản sự nghiệp hay là những cái mảnh đất, mảnh vườn của mình cũng vậy đó. À, thì nó cũng vậy, nó cũng gọi là trước khi mà mình làm chủ đó, không? Thì đã trải qua biết bao nhiêu người chủ rồi mới tới mình. À, thì vậy là khi mà mình làm chủ đó là mình cũng làm chủ gọi là tạm thời gian chứ không phải vĩnh viễn được. À, thời gian rồi thì cũng phải đổi qua chủ khác. À, do đó mà không bền. Bởi vậy mà nếu mà người không hiểu được những cái ý nghĩa đó mà rồi cứ lo gọi là tìm cầu, không? Rồi lo mong muốn,
thì cứ tìm cầu mong muốn hoài, mà rồi cũng không có bao giờ đủ, mà rồi càng mang lấy những cái khổ đau. Bởi vậy mà xưa là có câu chuyện là ông vua Đảnh Sanh, vua Đảnh Sanh là ông vua Chuyển Luân Vương. Chuyển Luân Vương là có nghĩa là đầy đủ những cái gọi là châu báu, gọi là bảy báu đó, bảy báu đầy đủ, không? Rồi cai trị là cả bốn thiên hạ nữa, gọi là bốn châu thiên hạ nữa, rộng lớn, không? Nhưng mà ông cũng vẫn chưa thấy đủ, không? Cho nên ông thấy mình là có bảy báu, không? Rồi cai trị là rộng lớn, không? Cả bốn châu thiên hạ, nhưng rồi ông gọi là muốn làm sao là mình được lên cõi trời, muốn sao được lên cõi trời, cho biết lên cõi trời, không? Thì do cái phước của ông là vua Chuyển Luân Vương mà, rồi thì ông cũng được nói là lên cõi trời, rồi trời Đế Thích thấy vậy mới mời vào ngồi trên tòa cùng với trời Đế Thích. Thì quý vị thấy như vậy là quá là hạnh phúc rồi. Nhưng mà quý vị biết vậy thì ông được mà ngồi lên cõi trời, rồi được ngồi chung với một tòa với trời Đế Thích nữa, nhưng mà quý vị biết là ông có hạnh phúc chưa? Cũng chưa thấy hạnh phúc. Mà ông nhìn chung quanh, ông thấy sao mà ở trên đây là cái gì là cũng là quý báu hết, thấy không? Nghĩa là tòa ngồi, rồi đất đai, cái gì là cũng là coi như là bằng châu báu, nó sáng ngời hết. Ở thế gian là không có gì sánh kịp hết, thấy không? Cho nên ông nghĩ nếu mà mình mà thay trời Đế Thích mà quản lý mấy cái này nữa thì hay hơn. Là nhưng mà vừa nghĩ cái tâm niệm đó thì nó mất phước, rớt trở lại xuống nhân gian. Nó bị có tâm niệm đó, rồi cho nên là nó mất phước rồi rớt trở lại nhân gian. Rồi thì ông bệnh rồi khi mà sắp mất á, thì họp lại các quần thần, rồi ông mới dặn dò, không? Ông nói là vua Đảnh Sanh đã được, không? Cả bốn châu thiên hạ, không? Tức là được gọi là châu Dương Phù Đề đó, không? Bốn châu thiên hạ, nhưng khi chết vẫn chưa thỏa mãn. Giờ vua Đảnh Sanh đã được bảy báo, nhưng mà khi chết cũng vẫn chưa thỏa mãn. Vua Đảnh Sanh đã có được 7 ngày mưa báo, tức là 7 ngày mưa những cái của báo xuống đó, nhưng mà khi chết cũng vẫn chưa được thỏa mãn. Đó. Thì vua Đảnh Sanh rồi đã được lên tới cõi trời nữa, gọi là cõi trời Tam Thập Tam Thiên đó, thấy không? Nhưng mà khi chết vẫn chưa thỏa mãn. Vua Đảnh Sanh có đủ những ngũ dục, tức là những cái dục lạc, những cái thú vui ở thế gian đó, nhưng mà khi chết vẫn chưa thỏa mãn, vân vân. Ông nói mà, bởi vì vua Đảnh Sanh quá tham dục, tức là quá tham cầu đó, cho nên khổ. Là khi chết thì ông gọi là trăn trối, ông dặn dò lại, thấy không, cho quần thần đó, thấy không, thì để nhắc cho tất cả nhớ vậy đó, thấy không? Như vậy thì để cho thấy rằng, tức là để nhắc là vua Đại Sanh đã được nghĩa là bốn châu thiên hạ, thấy không, được mưa bảy báo, được trời mưa những cái của báo 7 ngày gì đó, thấy không, rồi được lên tới cõi trời, nhưng mà khi chết vẫn chưa thỏa mãn, bởi vì vua Đại Sanh quá tham cầu, thấy không, cho nên thành khổ. Là nhắc nhở chung cho mọi người thế gian nhớ cái điều đó. Như vậy để cho thấy rằng, không, bởi vì mọi người là cứ gọi là hướng ra ngoài, không, gọi là hướng ra ngoài mà cứ muốn hoài, nhưng mà muốn cái bên ngoài mà, thì bao giờ mà được hạnh phúc thỏa mãn được. Đó là điều mà tất cả nên nhớ.
nghĩa là ngồi ở trên đống vàng, ngồi ở trên châu báu mà vẫn không thấy được hạnh phúc, rồi vẫn cứ luôn đi tìm hạnh phúc. Quý vị có ai thấy rõ điều đó chưa? Nghĩa là ngồi trên đống vàng đó, cũng chưa chắc là hạnh phúc đó. Cho nên một vị thiền sư Thái Lan, ngài có bảo rằng nhiều người nghĩ rằng hạnh phúc là đạt được những gì mình yêu, mình thích, và chỉ muốn mọi người nói đến những gì mình yêu thích thôi. Phải chăng đó là cái cách bạn tìm hạnh phúc? Mong muốn rằng trên toàn thế giới, nơi đâu bạn cũng chỉ nghe người ta nói đến những điều bạn yêu, bạn thích. Điều đó có thể được chăng? Tìm hạnh phúc bằng phương cách đó thì bao giờ mới tìm được? Nào quý vị nhớ không? Nghĩa là nhiều người cứ nghĩ rằng hạnh phúc là mình đạt được những gì mình yêu, mình thích, rồi muốn mọi người là cứ nói đến những cái điều mình yêu thích đó, không? Nhưng mà trên thế giới này làm sao mà tìm cho ra, nghĩa là mọi người đều nghĩa là nói đến những điều mình yêu mình thích, không? Đó. Cho nên gọi là tìm hạnh phúc bằng cách đó thì khó mà có được. Quý vị nhớ không? Làm sao mà gọi là mọi người trên thế giới là cái gì là cũng theo cái chỗ mình yêu mình thích hết, và mọi người đều nói theo cái chỗ yêu thích của mình, ngay như mà ở trong nhà thôi đó, quý vị nghe nhà thôi đó, con cái trong nhà đó, nhưng mà nó cũng có nói thuận theo cái chỗ yêu thích của mình hết hoàn toàn không? Cũng chưa hẳn, cho nên đứa con có khi là nó nói theo cái thích của nó mà không giống cái thích của mình, thành ra cha mẹ nhiều khi khổ là chỗ đó đó, phải không? Mình muốn nói như thế, mình muốn nói như thế này mà nó không chịu như thế này, như thế khác, cho nên nó có nhiều vị cha mẹ là khổ, không? Tức là thí dụ như cha mẹ là muốn nó phải học bác sĩ, nhưng mà nó không chịu, nó không thích học bác sĩ mà nó muốn học kỹ sư, phải không? Thì vậy là thấy khổ chưa? Là bởi vì sao? Là bởi vì nghĩa là nó có gọi là cái nghiệp riêng của nó, cho nên nó không phải là hoàn toàn là thuận theo gọi là cái chỗ thức của mình, tức là nó không phải là gọi là hoàn toàn thuộc về mình. Quý vị nhớ kỹ không? Mà nó thuộc về cái gì quý vị biết không? Là nó thuộc về cái nghiệp, không? Tức là cái nghiệp của nó, nghiệp của nó tạo gì nó mang theo qua đây, chứ không phải là thuộc về mình. Cho nên nếu cái nghiệp mà nó thiếu nợ mình á, thì nó phải trả mình, thì nó và nó thuận theo mình nhiều đó. Đứa nào mà gọi là nó thiếu nợ mình á thì nó thuận theo mình nhiều. Còn đứa nào mà mình thiếu nợ nó thì sao? Sao mình thiếu nợ nó thì nó phải đòi. Mình nhớ không? Tức là mình thiếu nợ nó thì nó phải đòi mình, do đó mà không phải hoàn toàn nó thuận cho mình. Mình nhớ kỹ. Cho nên rõ ràng là nó theo nghiệp, mà đó là cái lẽ thật. Cho nên quý thấy không, có đứa con thì mình thấy là có đứa con thì rất là giữ ý mình, không? Theo thuận cho mình. Còn đứa con thì nó đầy nghịch ý mình. Rõ ràng là cái điều đó. Mà như vậy thì để thấy rằng gì thì đâu có hoàn toàn hạnh phúc được. Thì đó là những cái điểm mà muốn nhắc cho tất cả để mà nhận định, để mà thấy cho rõ, không? Để thấy rằng nghĩa là mình tìm hạnh phúc hay là cầu hạnh phúc, không? Từ bên ngoài là khó có được. Mà gọi là càng cầu nhiều thì càng mất nhiều, là như vậy đó, không? Thì bây giờ đây, để mà học đạo hiểu được cái đạo lý rồi thì mình phải tìm lại ở đâu? tức là phải tìm lại trong chính mình thì mới có hạnh phúc chân thật. Còn bên ngoài thì tạm thôi, chứ không có hoàn toàn chân thật được. Nghĩa là cái gốc là ở đây nội tâm. Vì nhớ kỹ, cái gốc là ở đây nội tâm. Nội tâm mình mà bất an thì dù cho mình tìm bao nhiêu thứ bên ngoài cũng không thể thấy an được. Vì nhớ, khi mà nội tâm mình là bất an thì mình tìm bên ngoài cho đầy đủ cách mấy đi nữa thì cũng không an được. Nghĩa là nội tâm mình mà chứa phiền não, nhớ không? Nếu nội tâm mình mà chứa nhiều phiền não thì rồi dù cho nghĩa là bên ngoài nó có đầy đủ cách mấy đi nữa thì cũng không có vui nổi. Còn nội tâm mình mà an ổn thì sao? Vì nhớ không, nếu nội tâm mình an ổn, nếu nội tâm mình an ổn thì ngồi ở đâu mình cũng thấy hạnh phúc. Nội tâm mình mà an ổn thì ngồi ở đâu cũng thấy hạnh phúc. Ngồi nghĩa là ngồi ở ở nhà lá cũng thấy hạnh phúc. Ngồi trên núi cũng thấy hạnh phúc, không? Ngồi đâu cũng thấy hạnh phúc hết. Bởi vì nội tâm mình đã an ổn rồi. Còn nội tâm mình không an đó thì gọi là ngồi trên đống vàng mà cũng không thấy hạnh phúc nổi. Bị là nó là bất an rồi. Do đó mà học, để mà học trở lại cái tâm mà gọi là cái tâm buông bỏ đó. Mình học trở lại cái tâm buông bỏ đó, tức là bớt tham cầu, bớt dính mắc, để mà gọi là mình dễ dàng buông xả, cởi mở thì hạnh phúc nó sẽ tự đến. Gọi là mình không cầu mà nó cũng tự đến. Nghĩa là tâm mình bớt tham cầu, không? Rồi bớt dính mắc, rồi dễ buông, tâm mà dễ buông, có gì là nó đến. Đến thì cũng dính chút thôi, dính chút nhưng mà buông thì cũng dễ buông, không? Thì tức là bớt khổ. Còn nếu mà khó buông, không? Dính cái gì là dính chặt cứng không? Chặt cứng khó buông thì phải khổ nhiều, như thấy rõ không? Nghĩa là quý vị kiểm đó, không? Ví dụ tiền bạc, tài sản, sự nghiệp thì mình sống ở đây là sống trong thế gian thì tức là mình phải có nó để mà sống rồi, không? Thì tức là cũng phải dính một chút, làm thì làm cũng phải dính chút để mà sống, không? Nhưng mà nếu mà tâm dễ buông thì mà khi mà nó có đổi thay hoặc nó có mất mát thì sao? Thì biết đó, thì đó là thuộc về cái vô thường rồi, không? Thành ra thì cũng dễ buông thì sẽ bớt khổ. Đó, bởi vì biết rằng nó là không phải là hoàn toàn hẳn là thuộc về mình, không phải là thật là của mình, mà nó là của ai? Nói theo Phật dạy đó, nó là của năm nhà, nói năm nhà hoặc là nói theo cái gọi là duyên sanh thì nó thuộc về của duyên, là của duyên. Còn nói theo của năm nhà thì cũng thuộc về gọi là của duyên đó, không? Nhưng mà năm nhà thì nói cho nó gọi là cụ thể hơn cho mình thấy rõ, tức là thuộc về của năm nhà. Năm nhà là cái gì quý vị nhớ không? Tức là của nước, tức là khi mà nước lục thì nó trôi hết, nó là của nước. Rồi thứ hai là của lửa, tức là quả quạn, khi mà cháy ngay thì rồi cháy tiêu hết, đâu còn là của mình nữa. Thứ ba là của trộm cướp, không? Ở trong nhà mình đó nhưng mà bị trộm lấy rồi thì của nó rồi. Đó thì gọi là của trộm cướp. Rồi thứ tư là của vua quan, tức là ví dụ mình phạm tội thì bị xung vào công quỹ, đó thì gọi là của vua quan. Thứ năm là của con phát sản, tức là gặp mấy đứa con xì ke ma túy đi đem bán hết, đó, đó về lấy bán, đó, thì đó là của con phá sản, đó, thì cho nên Phật dạy đó là của năm nhà, mà của năm nhà tức là của duyên chứ không phải thật là của mình, cho nên hãy duyên mà nó còn đủ thì nó còn ở với mình, đó, còn duyên mà nó hết á không thì nó đi theo duyên, đó, thì rõ ràng. Đó. Và như vậy thì nếu mà mình biết vậy đó không? Thì tâm mình nó buông nhẹ, nó cởi mở thì bớt khổ, rõ ràng. À, cho nên quan trọng là khéo không? Để mình thấy trở lại nơi nội tâm của mình đó, để mình điều chỉnh nội tâm mình đã có được an không? Đó, thì dễ buông bỏ thì mình sẽ dễ có hạnh phúc. À, cho nên gọi rằng đừng có ôm vào lòng nhiều quá. Quý vị nhớ kỹ cái điều này, tức là mình học đó, đừng có ôm vào lòng mình nhiều quá. Nghĩa là cái gì nó đến đó, thì mình cũng muốn ôm lấy hết, cái gì đến cũng muốn ôm lấy hết, mà ôm nhiều quá thì sao? Nhiều quá thì nó nặng, nặng mà đi khệ nệ. khệ nệ không à, thì đúng là khổ rồi, chứ không phải ôm nhiều là sướng đâu. Ôm nhiều quá nặng quá khệ nệ đi hoài. Thứ hai nữa mà rồi không biết gọi là chọn lọc gì hết, cứ cái gì đến cũng muốn ôm hết đó. Thì nếu mà gặp tốt xấu gì cũng ôm hết không, rồi vàng không, hoặc là quà vàng rồi ngọc á thì cũng ôm, nhưng mà gặp cát sỏi cũng ôm luôn gặp cát gặp sỏi cũng ôm luôn, gặp đất bùn rồi cũng ôm vô hết luôn, thì mới thấy khổ chưa đó. Rồi gặp gai góc cũng ôm luôn hết luôn à, quý vị có không à, chắc có phải không? Tức là những cái mà những cái vàng không, vàng bạc đồ á thì thấy sáng sủa ôm vô thì cũng có, nhưng mà những cái mà gọi là cát sỏi gai gốc thì cũng có ôm không? Cũng ôm hết luôn à, thì thấy không, gai gốc cát sỏi gì cũng ôm hết luôn, cho nên là ôm vô là nó chích nó đâm khổ là gai gốc cát sỏi là gì thì nhớ không, biết không? Tức là những cái phiền não rồi đó, những cái phiền não thanh chi rồi đó, thì đó là những cái gai gốc cát sỏi gì nữa. Ôm vô thì tất nhiên là nó đâm mình, những cái phiền não đó coi như là mình ôm vô đó là tự nó đâm mình khổ, chứ có ai đâm. Thí dụ như đi đường, đi đường rồi nghe ai đó nói câu gì đó mà nó hơi dính mình chút, xúc phạm mình chút, thì cái đó là cái gì? Cái đó là vàng ngọc hay là gì? Đó là gai gốc đó, đó là gai gốc nó đâm đó. Nhưng mà quý vị ôm vô không? Đó, cũng ôm vô. Ôm vô rồi về chiều tối về lên giường nằm ngủ thì sao? Nhớ lại thì lúc đó là sao? Đó, lúc đó nó đâm đó à, nhớ lại lúc đó nó đâm đó à, nó đâm là nó chích từ từ đó, không chích từ nhức nhối, lúc đó là chích nhức nhối đó à, nhức nhối là khổ à. Rồi nếu mà mình có học đạo á thì mình biết không, thôi vậy thì thôi cái đó là không phải rồi, không thì buông bớt thì nó nhẹ. Còn à, còn nếu không biết á thì sao à, thì càng ôm chặt thêm nữa. Nếu không biết á thì ôm chặt nữa, tức là cứ nghĩa là ôm tới ôm lui, ôm tới ôm lui hoài, mà ôm tới ôm lui hoài thì tâm làm sao càng bực nữa, không cứ nhớ tới câu chuyện đó hoài, mà càng nhớ, thấy không, thì tâm nó càng bực, nó càng khổ thêm, tức là nó càng đâm sâu thêm nữa. Mới đầu nó còn đâm nhẹ nhẹ ngoài da, nhưng mà càng nhớ thêm nó càng đâm sâu vô nữa, là càng lâu càng chảy máu nữa. Đó, quý vị thấy không? Bởi vậy mà mình biết vậy đó, không? Thì gọi là phải tập đó, gọi là đừng có ôm vào lòng mình nhiều quá, không? Hoặc là biết đó, không? Thì khéo chọn lọc những cái gì mà cần thì mình cũng gọi là ôm vô tạm để mình dùng, không? Rồi thôi là cũng dễ buông ra. Còn những cái mà gọi là không tốt, không, những cái mà gai gốc, không, cắt rỗi rồi đó, thì thôi không có đem vào, không ôm vào, đó thì sẽ bớt khổ. Chứ còn không khéo á thì cái gì là cũng muốn gọi là ôm vào hết á, cái gì đến là cũng muốn ôm vào hết. Có khi chưa đến mà cũng sao, cái mà đến ôm vào á thì cái đó là cũng là còn tạm tạm, không, tạm tạm được á, tức là còn tạm tạm là được để mà nhắc á, không. Còn cái mà chưa đến á mà cũng muốn chạy tới để ôm vào nữa đó. Tức là cái đến rồi mà ôm rồi, còn cái kia mà chưa đến mà cũng muốn chạy tới để ôm vào, không. Đó, thành ra những cái đó là những cái mà nó đưa đến cái khổ đau mà người ta không hay, không biết, không. Cho nên rồi hãy ôm vào rồi thì thất vọng rồi than khổ, không? Hoặc là ôm vào rồi thì nó cũng bị vuột ra, ôm rồi ôm vào bị vuột ra khỏi tay của mình thì rồi cũng than khổ. Như vậy thì cách mà tìm hạnh phúc như thế đó đó thì thật là ảo vọng, tìm hạnh phúc chỗ đó là không thật có được. Quý vị nhớ. Cho nên cái câu gọi là câu chuyện mà hai huynh đệ mà đi qua con đường lầy lội đó, không? Hai huynh đệ đi qua con đường lầy lội, không? Thì gặp một cô bé, không? Mặc cái đồ mới đẹp, muốn đi qua đường mà sợ bị lắng bụng, cho nên cái ông sư huynh ông mới ngoắc tay nói là cô bé lại đây ta đưa qua cho. Thì cái vị sư huynh mới bồng mà đưa qua bên kia đường. Thì cái ông sư đệ ông thấy vậy thì ông thấy là không vui, không? Cho nên từ đó đi về chùa là ông làm gọi là làm mặt lạnh đó, mặt lạnh đi về tới chùa thôi. Tới về tới chùa rồi thì các ông sư huynh với ông sư đệ vào chùa thì các ông sư đệ ông chịu hết nổi rồi. Ông nói là sư huynh, bữa nay sư huynh làm cái chuyện là không tốt. Thì ông sư huynh nói làm gì không tốt? Thì ông nói là tại sao mà mình là người tu mà sư huynh là bồng cô bé hết. Thì ông sư huynh ông nói là thì ra là như vậy, mà nãy giờ là ông gọi là cái làm mặt lạnh với ta từ đó tới giờ, lúc đó ta nghĩa là ta bồng cô đó qua bên đường đó rồi thì ta bỏ cô đó xuống rồi, còn ông thì ông là cô ôm về tới chùa đây nữa đó, không, thì đó là để muốn nhắc cho tất cả đó, không? Khi mình làm cái gì đó làm rồi thôi thì buông qua chỗ đó thì lòng nó nhẹ nhàng, không? Còn mình cứ ôm vào lòng hoài đó, không, thì nó sẽ nặng đời, nó khổ mà khổ lâu dài nữa, quý vị thấy không? Khổ lâu dài. Còn làm cái gì đó thôi là tới đó xong rồi thôi là buông xuống, buông xuống là nhẹ nhàng. Quý vị kiểm không? Thí dụ như là nãy với thầy nhắc đó, khi đi đường nghe ai mà nói câu gì đó mà nó hơi xúc chạm tới mình chút thì mình không vui, tức là buồn nhưng mà sao buồn chút rồi thôi ngay đó thôi bỏ nó xuống chỗ đó đi, không, bỏ ở ngoài đường đó đi, thì về nhà nó nhẹ nhàng. Còn ôm về tới nhà, không, rồi ôm vào lên tới giường ngủ nữa, không, rồi ngủ không yên nữa, chẳng qua gọi là trở qua trở lại ngủ hoài ngủ không được thì đó là khổ, không, khổ lâu dài, không. Còn ngay đó thì bởi vì đây là chúng ta là ai cũng đều còn là phàm phu hết. Phàm phu tức là còn phiền não, còn phiền não thì tức là cũng còn ôm vào, còn dính. Nhưng mà mình khéo biết á, thì thôi là dính chút rồi buông xuống, đó, dính chút là buông xuống, thì nó sẽ nhẹ. Còn mà cứ ôm lâu dài đó thì khổ. Cũng như có những vị mà nói rằng có ai đó mà làm cho mình giận cái, thì nói rằng tôi giận anh đó là suốt đời không quên được, nghe không? Giận giận suốt đời chứ không quên được. Thì cái gì nghe vậy hay không? Mới nghe tưởng đâu hay không? Giận mà giận cả suốt đời. Mà nếu mà giận suốt đời thì khổ suốt đời. Còn nếu mà giận một hai ngày thôi thì khổ hai ba ngày. Chuyện vậy thì càng giận lâu thì khổ lâu chứ có gì đâu. Chứ đâu phải hay gì. Đâu gì nhớ không? Hiểu vậy đó thì thấy được những cái ý nghĩa để mình gọi là tìm hạnh phúc cho nó đúng đắn. Cũng như câu chuyện mà Đức Phật mà bị vị Bà La Môn mà chửi á, tức là Đức Phật ngài đi giáo hóa đến cái vùng đó, giáo hóa cho tín đồ Bà La Môn theo ngài nhiều quá, cho nên là mấy vị Bà La Môn đó nghĩa là tức giận chịu không nổi, cho nên hơn Phật đi xuất thực đường xuất thực thì ông Bà La Môn ông cứ đi theo là ông chửi hoài. Phật đi trước ông đi cho ông chửi, đi trước để cho ông chửi. Phật cứ làm thinh đi hoài, đi hoài tới chừng ngã tư đường ông chạy tới trước ông đón đầu ông hỏi là cô đàn ông có nghe không, ông có điếc không? Phật nói ta nghe rõ ràng, đâu có điếc, ta trả lời ông đây mà điếc gì? Thì ông nói rằng vậy tại sao mà tôi nãy tôi chửi ông mà ông cứ im lặng lại không nói gì hết vậy? Thì Đức Phật mới thí dụ đó, thí dụ như nhà của người có cái lễ lộc gì đó, rồi ông đi đến dự thì ông đem quà ông tặng, ông tặng nhưng mà ta không nhận, thì quà đó sao? Thì ông nói là thì quà tôi đem tặng không nhận thì tôi đem về nhà tôi chứ có sao, tức là tặng không nhận thì đem về nhà. Thì Phật nói cũng vậy đó, nghe không? Ông chửi, ông chửi, ông mắng ta, người ta không nhận thì của ông vẫn là của ông thôi, phải không? Quý vị học cái đó, kéo học về đó thì quý vị là tâm là nó ăn ổn à, thấy không? Của người ta đem đến, của đem đến mà tặng không nhận, không nhận thì của ông vẫn là của ông, thì cũng vậy đó. Nghĩa là mắng chửi người, nghe không? Thì nhưng mà cái người ta mắng mình, ta chửi mình không nhận, nghe không? Thì cái mắng chửi đó gọi là cái nghiệp đó, nghe không? Cái nghiệp xấu, nghiệp ác đó, thì người phải tự nhận lại mình, nghe không? Mình mang cái khẩu nghiệp không tốt đó, thì rồi sau là phải gọi là cái quả báo đó nó sẽ trở lại mình phải chịu khổ về cái đó, cho nên gọi là thì của ông vẫn là của ông thôi. Vì thấy không, của ông thì vẫn là của ông thôi, đâu có gì đâu. Mình nhận á thì mình chia phần của họ. Bây giờ thấy không, tức là mình nhận á thì mình có chia phần cho họ, còn mình không nhận được của họ còn nguyên vẹn của họ, vậy thì mình đâu có lỗ lã gì, đâu có thiệt thòi gì. Nhưng mà người ta thì không thấy vậy, mà thấy mình bị thiệt thòi, cho nên đời cũng phải sao ráng nhận. Thấy nếu vậy mà không nhận là mình bị thiệt thòi, cho nên là nói ráng nhận đó là cũng đỡ đó, chứ còn sao nhiệt tình nhận ấy. Nhiệt tình nhận, tích cực nhận, cho nên như vậy đó là chia phần họ càng nhiều nữa. Còn bây giờ là không nhận thì của họ vẫn còn của họ, nguyên dạng của họ thôi, thì mình đâu có dính dáng gì. Cho nên quý vị hiểu kỹ rồi đó, thì để mà thấy rằng mình không có bị thiệt thòi gì hết trơn. Không những không bị thiệt thòi mà mình còn được lợi, có lợi nữa. Quý vị biết có lợi sao không? Có lợi là mình được thêm công đức. Được thêm công đức tức là công đức nhẫn nhục đó, được thêm cái công đức nhẫn nhục đó, thì vậy là có công đức thêm chứ đâu có thiệt. Quý vị thấy không? Cho nên học đạo, hiểu đạo không, thì mình thấy được những cái gọi là những cái điều mà gọi là nó khác với cái người thế gian thấy không, nhưng mà nó hợp với đạo lý, và đó mới thật sự là con đường không, mà gọi là an vui hay là hạnh phúc mà thật sự. Chính cái đó mới là cái hạnh phúc sự, tức là tâm mình nó an ổn thì đó mới thật sự hạnh phúc. Còn tâm không an không, thì là ở đâu cũng không an nổi hết. Tìm hạnh phúc cách mấy cũng không hạnh phúc nổi. Bây giờ tâm nó đã bất an rồi. Còn nếu mà tâm an rồi á, thì ở đâu cũng có hạnh phúc dễ dàng. Mà muốn vậy đó thì mình phải hiểu theo Phật dạy đó, tập thấy các pháp nó thuộc về duyên sanh. Duyên sanh tức là nó vô thường, nó đổi thay, nó không phải là cái mà thuộc về mình, không phải là cái thật của mình. Và thứ hai nữa, nếu mà thấy hay hơn nữa đó, thì quán sâu hơn nữa, là hai cái mà gọi là mình á, gọi là ta đây đó, thì nó cũng không thật luôn. Tức là cái mà mình gọi là ta này nè, thì nó cũng không thật. Mà đó là rõ ràng. Cái mà quý vị mà gọi là mình là ta này đó, thì nó cũng là tạm, không? Là duyên sanh thôi, không? Đất nước gió lửa tạm mượn hợp thành đó, thì nó cũng là tạm chứ không phải là của mình, là mình. Thì như vậy thì nó sẽ nhẹ nhàng bớt. Cho nên ở trong kinh Pháp Cú Phật có dạy là vui thay chúng ta sống, không gì gọi của ta, ta sẽ hưởng hỷ lạc như chư thiên Quan Âm. Tức là mình sống mà không thấy cái gì thật là của ta hết á, thì sẽ được hưởng cái vui giống như là cõi trời Quan Âm đó, vui như cái vui của trời á. Mà đúng là như vậy, mình thấy rõ trong thế gian này mà không có gì thật là của mình hết thì sao? Không có thấy cái gì thật của mình hết thì có gì để mất? Không có gì của mình hết thì có gì để mất? Thì vậy là không phải là vui đâu, lúc nào cũng vui thôi. Còn bởi vì mình thấy là có cái thật của mình cho nên mới có mất, rồi mất cái của mình rồi mới khổ, như thấy không? Còn không thấy gì thật của mình hết. Thí dụ như quý vị mà vàng bạc hay là đồ đạc ở trong nhà của mình thì mình nghĩ là của mình đó, mất cho nên mình thấy khổ. Còn nếu mà của ai đó, không nhà ai đó bị ăn trộm đó, thì mình thấy sao? Tính bơ à? Nhà tao bị ăn trộm mình tính bơ à? Còn nhà mình mà bị mất á thì mới khổ. Thì rõ ràng tao bởi vì mình thấy là của mình, còn kia là của ai á, không dính dáng đâu nữa thì đâu có khổ. Thì đây thì cái này cũng vậy. Nếu mà thấy rõ không có cái gì thật là của mình, của ta hết nào, thì đâu có gì để khổ đó. Mà đó là cái lẽ thật, bởi vì gọi là các pháp lẽ thật của nó là thuộc về duyên sanh, mà duyên sanh tức là nó thuộc về của duyên chứ không phải là của mình đó. Đều là của duyên hết đó. Của duyên thì tất nhiên là khi mà duyên nó đổi thì nó theo duyên nó đổi thôi. Thì vậy là khi mà nó mất thì cũng là duyên mất thôi. Khi mà gọi là nó đến với mình á, nó đến á thì đó là duyên đến. Còn nó đi á thì thuộc về duyên đi thôi, chứ mình không thấy thật là của mình hết thì vậy là sẽ bớt khổ nhẹ nhàng đó. Cho nên quý vị thấy học Phật hiểu được rõ ràng rồi, mình ứng dụng, mình thường thường mình quán chiếu vậy đó, thì tâm hồn nó cởi mở rất lớn, và chính đó là con đường an vui hạnh phúc chân thật. Mà hạnh phúc đó là ngay trên chính mình chứ không phải tìm đâu khác. Nào quý vị thấy không? đâu phải tìm đâu xa, ngay trong chính mình thôi. Cái đó thì quý vị khỏi phải đến chùa thắp nhang cầu an gì hết mà vẫn được an, phải không? Không cần đến chùa thắp nhang cầu an mà vẫn được an. Còn đến chùa mà cứ thắp nhang cầu an mà tâm bất an hoài thì sao? Thì cũng không an được. Tức là cứ ôm phiền não hoài, cầu an nhưng mà tâm thì ôm phiền não thì làm sao an? Còn cái này tâm nó cởi mở, phiền não thì không cầu mà vẫn được an. Nào quý vị thấy lẽ thật đó là như vậy. Thì quý vị thấy được cái điều đó rồi không? Thì thấy được những cái hướng đi sáng sủa đúng đắn cho mình. Cho nên để mà tóm kết lại cho tất cả nhớ là tìm hạnh phúc bên ngoài không bằng tìm lại nơi chính mình, đó mới là quan trọng. Cái bên ngoài mà tìm được thì sao? Thì rồi cũng mất. Nên nhớ đó, hãy tìm được thì rồi phải mất. Bởi vì có được thì phải có mất. Bởi vì nó là cái thuộc về duyên, nó thuộc về của duyên. Còn ngay chính mình, ngay tự tâm mình, nó có đủ hạnh phúc chân thật thì khỏi phải tìm đâu xa. Nghĩa là đừng ôm vào lòng cái gì cả, thì tâm nó rộng ra, nó nhẹ nhàng, thì ngay đó là hạnh phúc rồi. Mà cái hạnh phúc này á là không ai lấy đi được, vì khỏi phải sợ ông trộm. Trộm cướp không lấy được, cái này không ai lấy được hết. Tự nhiên tức là không bao giờ mất, không ai lấy được thì không mất được, thì đó mới là hạnh phúc chân thật. Còn những cái kia là bị lấy được. Mà sự thật ở trên đời này á thì đâu có gì đáng để cho mình ôm giữ. Vì nhớ đâu có gì đáng để ôm giữ, chỉ do mình mê thôi, mê tưởng tượng, chứ còn sự thật thì không gì đáng để cho mình giữ hết. Cho nên mọi vị hãy luôn nhớ là thế gian này đều không có gì bảo đảm chắc chắn hết, không? Bởi vì tất cả đều vô thường mà, thì tức là không có gì bảo đảm chắc chắn hết. Mà ôm một cái không có gì chắc chắn bảo đảm hết để làm gì? Đó, quý vị nhớ, thế gian này tất cả đều không có gì bảo đảm chắc chắn hết, mà mình lại ôm một cái mà không bảo đảm chắc chắn thì ôm để làm gì? Đó, quý vị thấy chưa? Đó là thấy cái mê của mình chưa? Quý vị thấy chưa? Ở đây thì chắc là nghe giảng là chắc quý vị thấy đã cũng thấy được cái mê của mình chút rồi, phải không? Nhưng mà về nhà thì sao? Ở đây là tỉnh rồi đó, nhưng mà về nhà thì mê lại. Mê lại rồi sao? Rồi tháng tới thì tôi học nữa đó, rồi cứ tiếp tục dạy học lại. Nhưng mà vậy cũng tốt, cũng ráng học để cho nhớ, không? Thì vậy để là quân châu gọi là cái tỉnh đấy, thì dần dần nó cũng bớt cái mê. Cho nên tất cả cần phải nhớ là mình hãy vượt lên trên cái sự dính mắc, không? Đó. Mà nếu mà người nào hay nữa đó thì vượt lên cả sự dính mắc của hạnh phúc cũng như khổ đau luôn, vượt lên cả hai đó thì càng hay hơn. Cho nên là cũng một vị thiền sư Thái Lan, ngài có cái lời gọi là khai thị là thực ra hạnh phúc chỉ là biến thể của đau khổ dưới một hình thái tế nhị. Dính mắc vào hạnh phúc cũng như dính mắc vào đau khổ, nhưng bạn không thấy đó thôi. Đừng nghĩ rằng nắm giữ hạnh phúc là xa lìa đau khổ, cả hai dính chặt vào nhau không thể tách rời. Đức Phật chỉ cho chúng ta biết đau khổ là kẻ thừa kế tai hại của hạnh phúc. Hãy xem đau khổ và hạnh phúc ngang nhau, thì khi hạnh phúc khởi sanh, đừng quá vui mừng mà bị cuốn trôi đi. Thì khi đau khổ đến, cũng đừng quá thất vọng mà bị nhận chìm vào dòng thác lũ. À, quý vị thấy không? Tức là hai cái, hạnh phúc đau khổ nó đi đôi với nhau à. Cho nên mình đừng nghĩ rằng muốn được hạnh phúc mà bỏ đi đau khổ. Bởi vì vui quá, thấy không? Vui quá mà khi cái vui đó bị mất thì sao? Thì cũng khổ quá, phải không? Vui quá rồi mà khi cái vui nó mất thì khổ quá. Còn nếu mà lúc đó mình vui vừa vừa thôi, mà khi nó mất thì sao? Thì cũng khổ vừa vừa. Rồi, thấy không? Thấy không? Còn nếu mà lúc đó mình vui ít thôi, thì khi nó mất thì mình cũng khổ ít. À, rõ ràng không? Cho nên là vui quá đó thì khổ quá. Đó, cho nên vui khổ nó đi đôi với nhau. Đó, rõ ràng vậy. Thì đó là kinh nghiệm của những bậc đi trước, nhắc nhở để chỉ bảo cho chúng ta thấy đâu gọi là cái con đường dẫn đến hạnh phúc chân thật. Đó, mình thấy rõ để biết lối đi. Vậy thì quý vị thấy được cái lối đi của con đường hạnh phúc chân thật chưa? Rồi giờ quý vị chịu đi chưa? Đó, thấy được lối đi rồi thì phải đi, đi thì mới đến. Còn thấy rồi nhưng mà không chịu đi thì sao? Thì đâu có đến được. Đó, mà không đến được rồi cứ làm sao? Cứ cầu hoài. À, mà cầu hoài thì sao được? Tức là con đường đã chỉ rõ ràng rồi mà không chịu đi. Rồi không chịu đi rồi mà cứ đến cầu Phật ban cho con hạnh phúc hoài. Rồi quý vị thấy không? Rồi, người ta thường thường là vậy đó. Phật chỉ cho mình con đường đi mà không chịu đi, mà rồi cứ thắp nhang cầu Phật ban cho mình hạnh phúc. Đó. Rồi không được hạnh phúc thì sao? À, thì nó Phật không linh. Đó, nó Phật không linh, con cầu mà Phật không thương. Đó. Mà như vậy thì tại Phật không thương hay là tại cái gì? À, tại mình không nghe Phật. Đó, thì quý vị nhớ thấy được những điều đó để rồi biết ứng dụng chống để cho nó được đúng đắn. Vậy thì mong rằng tất cả luôn nhớ để mình thực hành để cho đúng với con đường hạnh phúc chân thật này, thì bảo đảm là gọi là hạnh phúc sẽ gọi là đến với mình thôi, không cầu mà cũng được. Đó là mong tất cả cố gắng. Đó là bài học hôm nay. Này, tất cả hồi hướng
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả nơi từ
chân ra để từ từ cho nó bớt mỏi rồi đứng dậy.